Thiền Tông Vĩnh Gia Tập. Tập này chia làm 10 chương. 1. Nghi thức lập chí mộ đạo. Phàm muốn tu đạo, trước tiên phải lập chí và học nghi tắc hầu thầy. Do đó, chương đầu tiên nói về nghi thức mộ đạo. 2. Răng ý kiêu sa. Ban đầu dù đã chí tu lập đạo, khéo biết quy nghi, nếu ba nghiệp kiêu sa thì vọng tâm khuấy động, làm sao được định. Do đó, chương thứ hai nói về răng ý kiêu sa. 3. Tịnh tu ba nghiệp. Trước đã lược nêu cương yếu về việc ngăn cấm kiêu sa, nay kiểm điểm kỹ lưỡng lại khiến cho lỗi chẳng sanh. Do đó, chương thứ ba nói về tịnh tu ba nghiệp. 4. Bài tụng về Samatha, chỉ trước đã kiểm trách thân và miệng khiến lỗi thô không sanh, kế đến phải vào cửa tu đạo, theo thứ tự thì chẳng ra ngoài định tuệ, năm loại móng tâm, sáu khoa liệu giảng. Do đó, chương thứ tư là bài tụng về Samatha. 5. Bài tụng về Tỳ Bà Xá Na, quán. Chẳng phải giới thì không thiền, chẳng phải thiền thì không tuệ, trên đã tu, định lâu thì tuệ sáng. Do đó, chương thứ năm là bài tụng về Tỳ Bà Xá Na. 6. Bài tụng về Ưu Tất Xoa, xả. Tu riêng môn định, định lâu bị chìm, học riêng môn tuệ, tuệ nhiều tâm động. Do đó, chương thứ sáu là bài tụng về Ưu Tất Xoa, định tuệ cân bằng, khiến không chìm không động, định tuệ quân bình, buông xả nhị biên. 7. Cấp bậc lần lượt của ba thừa. Định tuệ đã quân bình thì tịch mà thường chiếu, tam quán nhất tâm thì nghi nào chẳng trừ, trí chiếu nào không viên mãn. Tự mình dù đã hiểu rõ ràng, nhưng thương người chưa ngộ, ngộ có cạn sâu. Do đó, chương thứ bảy nói về cấp bậc lần lượt của ba thừa. 8. Sự lý không hai. Ba thừa ngộ lý, không lý nào chẳng cùng. Tột lý ở nơi sự, rõ sự tức lý. Do đó, chương thứ tám nói sự lý không hai, tức sự là chân dùng để trừ kiến chấp biên đảo. 9. Thư khuyên bạn hữu. Sự lý đã dung, nội tâm tự sáng, lại thương người học đạo đời sau luống uổng tất bóng. Do đó, chương thứ 9 là khuyên bạn hữu. 10. Văn phát nguyện. Khuyên bạn tuy là thương người, nhưng còn để ý chú trọng đến một người, tâm chưa cùng khắp. Do đó, chương thứ 10 nói về văn phát nguyện, thệ độ tất cả vậy. Chương 1. Nghi thức lập chí mộ đạo. Trước tiên phải quán ba cõi để sanh tâm nhàn lìa, kế gần bạn lành cầu đường giải thoát. Đối với sư trưởng, sớm thăm tối giếng, luôn gìn lễ độ, xét kỹ trái thuận thế nào để biết hầu hạ dưỡng nuôi. Hỏi điều phải làm để biết phụng sự, chiêm ngưỡng không lười vì sanh lòng ân cần kính trọng. Luôn luôn lấy sự quyết liễu tâm yếu làm việc chánh tu, theo sự hiểu biết trình bày để rõ tà chánh, niệm theo ký lực để biết sống chính. Thấy bệnh sinh nghi phải dùng thuốc hay điều trị, suy nghĩ tột cùng vì cầu chân lý. Ngày đêm chuyên cần, sợ duyên sai sử, chuyên tâm một hạnh để thành đạo nghiệp. Vì pháp quên thân là do lòng biết ơn. Như lòng tin của mình còn yếu kém, ý chí không chuyên, hạnh thô hiểu cạn, phóng túng theo cơ, chạm diệt thì sanh diệt nhân tâm, duyên không thì y theo không mà dứt niệm. Đã chẳng phải bình đẳng quán về động tịnh thì thuận theo sự đắc thất của có không. Nhưng đạo không có cấp bậc, tùy theo công phu mà có vị thứ. Chương 2. Răng ý kiêu sa. Cơm áo có ra là trồng lúa nuôi tầm, khẩn đất đào mương, luộc nấu ngày tầm, nấu chín làm ra tổn thương sanh mạng, chúng phải chịu chết để giúp thân ta. Chỉ sợ đói lạnh, chẳng biết chết là khổ, nỡ giết hại loài khác để cung cấp cho mình. Ôi đau đớn thay! Công người nông phu tích chứa sức lực sâu đầy, đâu riêng gì loài hàm thức thiệt mạng, cũng còn là của tính khí khó tiêu. Tuy đã xuất gia nào có đức gì, chỉ muốn thọ nhận của tính thí để nuôi thân, đâu biết xét suy đức mình so với công ấy. Luận Tỳ Ni nói, thọ nhận của tính thí dùng không đúng pháp, buông lung tâm ý, bỏ phế sự tu đạo nghiệp, sẽ bị đọa vào tam đồ, thọ sự khổ nặng. Phàm muốn vượt ra ba cõi mà chưa có hạnh tuyệt trần, uổng làm thân nam tử không có chí trượng phu. Nhưng vì suốt ngày trộn rộn, tối lại hôn mê, đạo đức chưa tu, cơm áo lãng phí, trên thì trái đại đạo, dưới thì thiếu lợi sanh, giữa thì phụ bốn ơn, thật đáng hổ thẹn. Do đó, người trí phải khá xét suy, thà có pháp mà chết còn hơn không pháp mà sống. Đâu nên luống tự si mê, quý thân kinh pháp. Chương 3. Tịnh tu ba nghiệp. Tham, sân, tà kiến thuộc ý nghiệp. Nói hư dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, hung ác thuộc khẩu nghiệp. Sát sanh, trộm cắp, dâm dục thuộc thân nghiệp. Phàm người có chí muốn cầu đại đạo, trước tiên cần phải tu ba nghiệp cho thanh tịnh. Về sau, trong bốn oai nghi lần lượt vào đạo, dẫn đến khi sáu căn đối trần tùy duyên liễu đạt, cả hai cảnh trí đều lặng thầm hợp với ý chỉ diệu huyền. A. Thế nào là tịnh tu thân nghiệp? Tự xét sâu xa trong bốn oai nghi, đi, đứng, ngồi, nằm, kềm thúc ba tội không cho sơ thất. Từ bi nuôi nấng chẳng hại mạng sống. Tất cả loài hàm thức trên không dưới nước, không kể lớn nhỏ, đều thương yêu bảo bọc, cho đến loài bò bay mấy cửa cũng không làm tổn hại. Gặp kẻ nguy nan ân cần cứu tế, dùng phương tiện độ khiến cho giải thoát. Đối với tiền bạc của cải người khác, không cho thì không lấy, nhận đến vật của quỷ thần làm chủ, dù là cây kim ngọn cỏ vẫn không cố phạm. Gặp người ăn xin nghèo khó, tùy theo tiền của mình có, dùng lòng cung kính bố thí khiến cho họ được an ổn, còn mình không cần sự báo ơn. Suy nghĩ như vậy, chư Phật quá khứ trải vô lượng kiếp thực hành bố thí cho cả voi ngựa bảy báo, đầu mắt não tủy, nhẫn đến xả bỏ thân mạng không chút nuối tiếc. Nay ta cũng vậy, tùy theo khả năng bố thí, hoan hỷ cúng dường, tâm không lẫn tiếc. Đối với nữ sắc, tâm không nhiễm trước phàm phu điên đảo, bị dục làm say, đam mê phóng túng, không biết lỗi lầm của sự dâm dục, như vịnh cành hoa không biết có ẩn rắn độc. Người trí xem dục như miệng rắn độc, móng vuốt gấu hùm, lửa bùng sắc nóng, cũng chẳng dụ được. Cột đồng giường sắt cháy lưng chín ruột, máu thịt bầy nhầy, đau thấu tâm tủy. Quan sát như thế chỉ khổ không vui. Túi da đựng phẫn tích chứa máu mủ, bề ngoài giả dối, dồi phấn thoa hương, bên trong một mùi hôi thối dơ bẩn chảy ra làm chỗ nương ở của giòi nhặng, thúi tha đến lỗ cầu xí cũng không bì kịp. Người trí xét đó chỉ thấy lông tóc móng răng, da mỏng da dày, máu thịt mồ hôi, nước mắt nước dãi nước miếng, mủ mỡ, gân mạch não mô, đàm vàng đàm trắng, gan mật cốt tủy, phổi thận la lách, dạ dày tim mỡ nước, bàng quang ruột già ruột non, sanh tạc thục tạng, các đường tiểu tiện. Những vật như thế đều không có ngã, mà do gió thức cổ động hư vọng sanh ra, ngôn ngữ dối trá, nói làm người bạn thân, kỳ thực oán giận ghét ghen, làm cho hư đức chướng đạo. Đó là tội lỗi nặng nhất, phải nên xa lìa như tránh giặc oán. Bởi thế, người trí xem đó tưởng như rắn độc, thà gần rắn độc, chẳng gần nữ sắc. Vì sao? Rắn độc hại người chỉ chết một đời, nữ sắc trói buộc trăm ngàn muôn kiếp, bị các độc hại khổ đau vô cùng. Phải nên xét nghĩ, chớ nên gần gũi. Vì thế, người trí cần phải kiểm điểm ba lỗi, chừa bỏ lỗi lầm, trái ác theo thiện, chẳng giết chẳng trộm, phóng sanh bố thí, không làm việc dâm dục bẩn thỉu, thường tu hành thanh tịnh, ngày đêm chuyên cần hành đạo lễ bái, nương về Tam Bảo, chí cầu giải thoát. Đối với thân mạng của cải phải tu ba pháp kiên cố. Biết thân hư huyễn không có tự tánh, sắc tức là không, cái gì là ngã. Tất cả các pháp chỉ có giả danh không có nhất định. Thân này của ta, bốn đại năm uẩn, mỗi mỗi đều chẳng phải ngã. Hợp lại cũng không, vô minh không rõ, chấp lầm là ngã. Sát sanh, trộm cắp, dâm dục phóng túng, suốt ngày lẫn đêm không ngừng tạo nghiệp. Dù không chân thực, nhưng thiện ác báo ứng vẫn như bóng tùy hình. Lúc quán như thế, chẳng cầu sự bất chánh để nuôi thân mạng, phải tự quán thân tưởng như rắn độc, vì để trị bệnh nên nhận bốn sự cúng dường. Thân mặc y phục như che ghẻ lở, miệng ăn thức ngon như bệnh uống thuốc, tiết kiệm thân miệng không sanh sự xa hoa thái quá. Nghe nói ít muốn, rất thích tu hành, cho nên kinh nói: bậc đầu đà ít muốn, khéo biết vừa biết đủ, người ấy có thể vào đạo hiền thánh. Vì sao? Chúng sanh ở trong đường ác, trải vô lượng kiếp, thiếu thốn áo cơm, kêu la thảm thiết, đói lạnh khổ sở, xương da dính nhau. Nay ta tạm thiếu chút đỉnh chưa phải là khổ. Thế nên, người trí quý pháp kinh thân, siêng năng cầu pháp chí đạo, đến thân mạng cũng chẳng đoái hoài. Đây gọi là tịnh tu thân nghiệp. B. Thế nào là tịnh tu khẩu nghiệp? Tự xét sâu xa, bốn lỗi của miệng là căn bản sanh tử, tăng trưởng điều ác, che lấp muôn hạnh, gây chuyện thị phi. Thế nên, người trí muốn nhổ sạch gốc sanh tử, dứt trừ hư vọng, phải tu bốn như thật ngữ. Đó là các lời ngay thẳng, dịu dàng, hòa hợp và như thật. Bốn thật ngữ này là hạnh của người trí. Vì sao? Lời ngay thẳng hay trừ lời thêu dệt, lời dịu dàng hay trừ lời hung ác, lời hòa hợp hay trừ lời hai lưỡi, lời như thật hay trừ lời hư dối. Lời ngay thẳng có hai thứ. Một là nói đúng pháp, khiến cho người nghe tin hiểu rõ ràng. Hai là nói đúng lý, khiến cho người nghe trừ hết nghi lầm. Lời dịu dàng cũng có hai. Một là lời an ủi, khiến cho người nghe vui vẻ gần gũi. Hai là tiếng cung thương thanh nhã, khiến cho người nghe yêu thích tu tập. Lời hòa hợp cũng có hai. Một là sự hòa hợp, nghĩa là thấy người đấu tranh can gián khuyên nên xả bỏ, chẳng tự khen mình, trái lại nhún nhường kính vật. Hai là lý hòa hợp, nghĩa là thấy người thối tâm bồ đề, ân cần khuyên tấn, khéo léo phân biệt bồ đề phiền não, bình đẳng nhất tướng. Nếu tâm hành giả lui sụp thì dùng đức độ để dỗ về, siêng năng đến trước người ấy, khéo nói về việc mê ngộ. Lời đúng như thật cũng có hai thứ. Một là sự thật, nghĩa là có thì nói có, không thì nói không, phải thì nói phải, quấy thì nói quấy. Hai là lý thật, nghĩa là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Niết Bàn Như Lai thường trụ bất biến. Thế nên, người trí thực hành bốn thật ngữ ấy, quán sát chúng sanh nhiều kiếp đến nay vì bốn lỗi này làm cho điên đảo, trôi chìm sanh tử, khó được xuất ly. Nay ta muốn nhổ gốc rễ của nó, quan sát khẩu nghiệp kia do môi răng, tiếng gan của yết hầu cuốn rốn, gió thức kích động phát ra tiếng nói. Do tâm làm nhân duyên, sanh hai thứ hư thật khác nhau. Thật thì lợi ích, hư thì tổn mất. Thật là khởi gốc lành, hư là sanh cội ác. Cội gốc thiện ác là do lời nói nơi cửa miệng. Nói lời thiện là tứ chánh, nói lời ác là tứ tà. Tà thì bị khổ, chánh thì được vui. Thiện là duyên trợ đạo, ác là gốc hư đạo. Thế nên, người chánh phải có tâm hộ trì diệt chánh, dùng lời thật để lập thân, tụng kinh niệm Phật, quán sát thật tướng của lời nói vốn không tồn tại, nói nín bình đẳng. Đấy gọi là tịnh tu khẩu nghiệp. C. Thế nào là tịnh tu ý nghiệp? Do niệm tà làm nhân duyên hay sanh ra muôn điều ác? Nhờ chánh quán làm nhân duyên hay khởi lên vạn điều thiện? Cho nên kinh nói, ba cõi không có pháp riêng, chỉ do nhất tâm tạo tác. Nên biết tâm là căn bản của vạn pháp vậy. Thế nào là tà niệm? Vô minh chẳng rõ chấp lầm là ngã. Ngã kiến kiên cố tham sân tà kiến, chấp càng ngoại cảnh, sanh ra các thứ đắm nhiễm. Nên kinh nói, nhân vì có ngã, bèn có ngã sở. Nhân vì ngã sở, khởi ra 62 kiến chấp đoạn thường, 98 sử kiến tư, tương tục gây nên sanh tử luân hồi trong ba cõi chẳng thôi. Phải biết, tà niệm là gốc của các điều ác, thế nên người trí phải chế ngự mà không theo nó. Thế nào là chánh quán? Ta người không khác, sắc tâm chẳng hai. Bồ đề phiền não, bản tánh không khác, sanh tử niết bàn, bình đẳng nhất chiếu. Do đó kinh nói, lìa ngã, ngã sở, quán pháp bình đẳng, ngã và niết bàn cả hai đều không. Phải biết các pháp chỉ có danh tự, cho nên kinh nói, cho đến niết bàn cũng chỉ có danh tự. Lại nói, danh tự tánh ly, danh tự cũng không. Vì sao? Pháp chẳng tự có tên, giả đặt tên để gọi pháp. Pháp đã chẳng phải pháp, danh cũng chẳng phải danh. Danh chẳng đúng với pháp, pháp chẳng đúng với danh. Danh pháp không đúng, tất cả không tịch. Cho nên kinh nói, pháp không có danh tự vì ngôn ngữ dứt. Thế nên diệu tướng thì bạc danh, chân danh thì chẳng phải tự. Vì sao? Vô vi tịch diệt vi diệu tột cùng, bạc tướng lìa danh, đường tâm ngôn dứt. Phải biết đó là điểm quan yếu của sự về nguồn chánh quán. Vì thế người trí dùng chánh quán làm nhân duyên để muôn hoặc đều trừ, cảnh trí đều quên, nguồn tâm thanh tịnh. Đấy gọi là tịnh tu ý nghiệp. Các điều kể trên đây trong bốn oai nghi lúc sáu căn đối với trần cảnh phải tùy duyên liễu đạt để theo thứ lớp mà vào đạo vậy. Chương 4. Bài tụng về Samatha. Chỉ khéo khéo lúc dụng tâm, khéo khéo không tâm dụng, không tâm khéo khéo dụng, thường dụng khéo khéo không. Phàm niệm chẳng quên thì trần chẳng dứt, trần chẳng dứt thì niệm chẳng quên. Trần quên là do dứt niệm mà quên, niệm dứt là do quên trần mà dứt. Quên trần mà dứt nên dứt mà không có cái hay dứt, năng tức. Dứt niệm mà quên nên quên mà không có cái bị quên, sở vong. Quên mà không có cái bị quên nên trần bị khiển trừ, chẳng phải là đối tượng bị biết. Dứt mà không có cái hay dứt nên niệm diệt chẳng phải là chủ thể hay biết. Cái biết diệt mất, cái đối tượng cũng bị khiển trừ, thì một bề vắng lặng. Diệu tánh thiên nhiên lặng yên không nương gá, như lửa đốt hư không thì lửa tự tắt. Hư không dụ cho diệu tánh chẳng phải tướng, lửa tắt dụ cho vọng niệm chẳng sanh. Có lời rằng, quên duyên rồi thì lặng lặng, tánh linh tri hiện rõ ràng, vô ký mê mờ tỏ rõ, hợp chơn vốn không rành rành. Tỉnh tỉnh lặng lặng phải, vô ký lặng lặng sai, lặng lặng tỉnh tỉnh phải, loạn tưởng tỉnh tỉnh sai. Nếu lấy cái biết dùng để biết lặng, thì đây chẳng phải là cái biết không duyên, như tay cầm cây như ý, chẳng phải là trên tay không có cây như ý. Nếu lấy cái tự biết để biết, cũng chẳng phải là cái biết không duyên, như bàn tay nắm lại, chẳng phải là không có nắm tay. Cũng chẳng biết cái biết lặng, cũng chẳng tự biết cái biết, thì không thể nói là không biết. Tự tánh hiển nhiên, cho nên nói chẳng đồng gỗ đá, như tay chẳng cầm cây như ý, cũng chẳng nắm lại thành cái nắm tay, nhưng không thể nói là không có tay. Vì rõ ràng có tay nên chẳng đồng với sừng thỏ. Lại nữa, thứ tự tu tâm là hễ dùng cái biết để biết vật thì vật còn, cái biết cũng còn. Nếu dùng cái biết để biết được cái biết thì lìa được vật. Vật tuy lìa được nhưng cái biết hãy còn. Khởi lên cái biết để biết cái biết, lúc cái biết sau sanh thì cái biết trước đã diệt. Cả hai cái biết chẳng cùng một lượt. Hễ lúc cái biết trước diệt thì cái chỗ diệt ấy là cảnh của cái biết, nên năng sở đều chẳng phải chân. Cái biết trước diệt, cái diệt ấy vẫn theo cái biết sau. Cái biết sau ấy lại tiếp tục diệt. Sanh diệt nối nhau, tự đó là nẻo luân hồi. Này nói biết đó là chẳng cần biết cái biết, nhưng chỉ cần biết để biết mà thôi, thì cái biết trước chẳng tiếp tục diệt, cái biết sau chẳng dẫn khởi, trước sau đứt đoạn, khoảng giữa tự bị cô lập. Đương thể chẳng nhớ đến, đúng lúc liền tiêu diệt. Biết thể đã diệt rồi thì rỗng rang như nắm bắt hư không, phút chốc vắng lặng, chỉ có cái giác vô sở đắc, tức là không giác mà giác, giác mà không giác, khác hẳn gỗ đá. Đây là chỗ bắt đầu dụng tâm, cần phải dứt bặt tư lự. Chợt đồng như người chết, năng sở liền quên, mảy may đều sạch. Vắng lặng tợ không biết mà biết. Tánh của cái không biết ấy khác với gỗ đá. Đây là chỗ người sơ tâm khó lãnh hội được. Người mới phát tâm chẳng nên có ba thứ. Một, ác, nghĩa là nghĩ tưởng đến các nhân duyên như ngũ dục thế gian, vân vân. Hai, thiện, nghĩa là nghĩ tưởng đến các việc tạp thiện thế gian, vân vân. Ba, vô ký, nghĩa là chẳng nghĩ đến thiện ác, lại rơi vào hôn trầm. Trong giới cần phải đủ ba thứ. Một, dứt luật nghi giới, nghĩa là dứt tất cả các điều ác. Hai, dứt thiện pháp giới, nghĩa là tu tất cả các điều thiện. Ba, nhiêu ích hữu tình giới, nghĩa là thệ độ tất cả chúng sanh. Trong định cần phải phân biệt ba thứ. Một, an trụ định, nghĩa là diệu tánh thiên nhiên vốn chẳng phải động. Hai, dẫn khởi định, nghĩa là lóng lòng dứt vọng, trí tuệ phát sáng. Ba, biện sự định, nghĩa là nước định lắm trong, soi tỏ muôn tượng. Trong tuệ cũng cần phải phân biệt ba thứ. Một, nhân không tuệ, nghĩa là rõ năm ấn chẳng phải ngã, tức là trong mỗi ấn không có ngã như lông rùa sừng thỏ. 2. Pháp không tuệ, nghĩa là rõ các pháp dư ấm, vân vân, duyên giả chẳng phải thật, như bóng trong gương, như trăng đáy nước. 3. Không không tuệ, nghĩa là rõ cảnh và trí đều không, cái không ấy cũng không. Trong kiến cần phải biết 3 thứ. 1. Không kiến, nghĩa là thấy không mà cái thấy chẳng phải không. 2. Bất không kiến, nghĩa là thấy chẳng không mà cái thấy chẳng phải chẳng không. 3. Tánh không kiến, nghĩa là thấy tự tánh mà cái thấy chẳng phải tánh. Trong thiên cần phải lựa ra 3 thứ. 1. Có pháp thân, không có bát nhã và giải thoát. 2. Có bát nhã, không có giải thoát và pháp thân. 3. Có giải thoát, không có pháp thân và bát nhã. Có một thiếu hai là chẳng viên, chẳng viên nên chẳng phải tánh. Lại nữa, trong thiên cần phải lựa ra 3 thứ. 1. Có pháp thân và bát nhã, không có giải thoát. 2. Có bát nhã và giải thoát, không có pháp thân. 3. Có giải thoát và pháp thân, không có bát nhã. Có hai thiếu một là chẳng viên, chẳng viên nên chẳng phải tánh. Trong viên cần có đủ 3 thứ. 1. Pháp thân chẳng si tức bát nhã, bát nhã không chấp tức giải thoát, giải thoát tịch diệt tức pháp thân. 2. Bát nhã không chấp tức giải thoát, giải thoát tịch diệt tức pháp thân, pháp thân chẳng si tức bát nhã. 3. Giải thoát tịch diệt tức pháp thân, pháp thân chẳng si tức bát nhã, bát nhã không chấp tức giải thoát. Nêu lên 1 tức đủ cả 3, nói 3 thể tức là 1. Đây là 3 đức trong nhân, chẳng phải 3 đức trên quả. Muốn biết 3 đức trên quả, pháp thân có đoạn đức, do vì dứt hoặc để bày đức nên gọi là đoạn đức. Tự thọ dụng thân có trí đức, vì đầy đủ công đức chân thật của 4 trí. Tha thọ dụng thân và hóa thân có đại ân đức, vì tha thọ dụng thân ban ân đức cho hàng thập địa Bồ Tát. Vì 3 thứ hóa thân đối với các hàng Bồ Tát, nhị thừa và loài dị sanh có ân đức. 3 đế 4 trí, ngoại trừ thành sở tác trí duyên tục đế. Nhưng pháp không có cạn sâu, mà chiếu thì có sáng tối. Tâm không phải dơ sạch, mà giải thì có mê ngộ. Kẻ sơ tâm mê đâu chẳng phải cạn. Cuối cùng khế ngộ duyên lý mới biết đâu chẳng phải sâu. Mê thì mất lý mà tự sai, ngộ thì hết sai mà tức lý. Mê ngộ thì đồng lý ấy, cho nên mới có danh từ tiệm thứ. Lại nữa, người mới tu tâm sau khi nhập môn cần phải biết 5 niệm. 1. Cố khởi. 2. Quán tập. 3. Tiếp tục. 4. Biệt sanh. 5. Tức tịnh. Niệm cố khởi nghĩa là khởi tâm nghĩ đến ngũ dục thế gian và các việc tạp thiện. Niệm quán tập nghĩa là vô tâm cố nhớ, chợt nghĩ đến các việc thiện ác, vân vân. Niệm tiếp tục nghĩa là tập quán chợt khởi, biết tâm dông ruổi tán loạn mà chẳng chế ngự cho nó dừng lại, trái lại còn tiếp tục nghĩ tưởng theo niệm trước. Niệm biệt sanh nghĩa là biết niệm trước là tán loạn, liền sanh tâm hổ thẹn cải hối. Niệm tức tịnh nghĩa là lúc mới ngồi chẳng nghĩ đến các việc thiện ác, vô ký thế gian, dụng công ngay chỗ này nên nói là tức tịnh. Người sơ tâm phần nhiều có một niệm quán tập, người giải đãi có 2 niệm tiếp tục và cố khởi. người hay hổ thẹn phần nhiều có một niệm biệt sanh, người tinh tấn thường có một niệm tức tịnh. Bốn niệm quán tập, tiếp tục, cố khởi và biệt sanh là bệnh. Một niệm tức tịnh là thuốc. Tuy thuốc và bệnh có khác nhưng đều gọi chung là niệm. Lúc năm niệm này ngừng dứt gọi là nhất niệm tương ưng. Nhất niệm nghĩa là tự tánh linh tri. Nhưng năm niệm ấy là chi nhánh của nhất niệm. Nhất niệm là căn bản của năm niệm ấy. Lại nữa, nếu lúc nhất niệm tương ưng, cần phải biết sáu khoa liệu giảng. 1. Biết bệnh. 2. Biết thuốc. 3. Biết đối trị. 4. Biết lỗi sanh. 5. Biết thị phi. 6. Biết chánh trợ. 1. Bệnh có hai thứ. Một là duyên lự, hai là vô ký. Duyên lự là hai niệm thiện ác, tuy khác nhau nhưng đều chẳng phải giải thoát nên đều gọi chung là duyên lự. Vô ký là tuy chẳng duyên các việc thiện ác vân vân, nhưng cũng chẳng phải chân tâm, chỉ là hôn trầm. Hai thứ này đều là bệnh. 2. Thuốc cũng có hai. Một là lặng lặng, hai là tỉnh tỉnh. Lặng lặng là chẳng nghĩ đến các việc thiện ác vân vân của ngoại cảnh. Tỉnh tỉnh là chẳng sanh các tướng hôn trầm vô ký. Hai thứ này gọi là thuốc. 3. Đối trị. Nghĩa là dùng lặng lặng trị duyên lự, dùng tỉnh tỉnh trừ hôn trầm. Dùng hai thứ thuốc này để trị hai chứng bệnh kia, cho nên gọi là đối trị. 4. Lỗi sanh. Nghĩa là lặng lặng lâu thì sanh hôn trầm, tỉnh tỉnh lâu thì sanh duyên lự. Nhân vì thuốc mà sanh bệnh nên nói là lỗi sanh. 5. Biết thị phi. Nghĩa là lặng lặng mà chẳng tỉnh tỉnh thì sẽ hôn trầm, tỉnh tỉnh mà chẳng lặng lặng thì sẽ duyên lự. Chẳng tỉnh tỉnh, chẳng lặng lặng thì chẳng những duyên lự mà còn hôn trầm. Vừa lặng lặng vừa tỉnh tỉnh, chẳng những sáng suốt mà còn yên lặng. Đó là trở về nguồn diệu tánh vậy. Trong bốn câu này, ba câu trước là phi, sai, một câu chót là thị, phải, cho nên nói là biết thị phi. 6. Chánh trợ. Nghĩa là dùng tỉnh tỉnh làm chánh, lặng lặng làm trợ. Hai việc này thể không rời nhau, giống như người bệnh nhờ gậy mà đi được. Lấy sự đi là chánh, lấy cây gậy làm trợ. Phàm người bệnh muốn đi, trước tiên cần phải cầm gậy rồi sau mới đi được. Người tu tâm cũng vậy, đầu tiên cần phải dứt duyên lự, khiến tâm lặng lặng. Kế đó phải tỉnh tỉnh, chẳng để hôn trầm, khiến tâm sáng suốt. Sáng suốt mà vắng lặng, hai tên đồng thời một thể. Ví như người bệnh muốn đi, thiếu gậy không thể đi được. Lúc đang đi, nhờ gậy mới đi được. Người dụng công tu cũng vậy, sáng suốt và lặng lẽ chẳng được khác thời. Tuy có hai tên mà thể của chúng không khác. Lại nói, loạn tưởng là bệnh, vô ký cũng là bệnh. Lặng lặng là thuốc, tỉnh tỉnh cũng là thuốc. Lặng lặng phá loạn tưởng, tỉnh tỉnh trị vô ký. Lặng lặng sanh vô ký, tỉnh tỉnh sanh loạn tưởng. Lặng lặng tuy có thể trị loạn tưởng mà lại sanh vô ký. Tỉnh tỉnh tuy có thể trừ vô ký mà lại khởi loạn tưởng. Do đó nói, tỉnh tỉnh lặng lặng phải, vô ký lặng lặng sai, lặng lặng tỉnh tỉnh phải, loạn tưởng tỉnh tỉnh sai. Lặng lặng là trợ, tỉnh tỉnh là chánh. Hãy suy nghĩ kỹ. Lại nữa, sau khoa liệu giảng cần phải biết rõ năm ấm trong nhất niệm, nghĩa là dùng thức tương ưng phân biệt rõ ràng gọi là thức ấm. lãnh nạp tại tâm tức là thọ ấm, tâm duyên lý này tức là tưởng ấm, hành dụng lý này tức là hành ấm, ô uế chân tánh tức là sắc ấm. Năm ấm này luận về thể tức là nhất niệm. Nhất niệm này nói về thể thì toàn là năm ấm. Thấy rõ ràng trong nhất niệm này không có chủ tể, tức là nhân không tuệ. Thấy như huyễn như hóa, tức là pháp không tuệ. Thế nên cần phải biết năm niệm và sáu khoa liệu giảng này, xin chớ nghi ngờ. Như muốn lấy vàng thật phải biết rõ cái nào là gạch ngói và vàng giả. Chỉ cần lựa bỏ riêng ra hết, dầu không biết vàng thật cũng tự hiện ra, lo gì chẳng được.
Trung tâm Diệu Pháp Âm, website www.diệupháp-am.net thực hiện.